Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ 6 ngày 15 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 100.
Thời gian qua, công tác đội và phong trào thiếu nhi trong tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần tạo điều kiện cho thiếu niên nhi đồng được rèn luyện, phát triển toàn diện.
Cùng với cả nước, từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 14 tháng 6 năm 2020, Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thái Nguyên đã tiến hành tổng kiểm soát các phương tiện cơ giới đường bộ, kiểm tra tất cả các loại giấy tờ theo quy định.
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng mục tiêu nhiệm vụ giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Chiều ngày 14 tháng 5, các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 100. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe và cho ý kiến vào tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố xin ý kiến về nội dung chương trình kỳ họp thứ 15, kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Nghe tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố xin chủ trương sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố thực hiện đầu tư các dự án năm 2020. Nghe tổ biên tập văn kiện báo cáo nội dung văn kiện, tài liệu đại hội phục vụ hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, kỳ họp thứ 15, kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18 dự kiến tổ chức ngày 22 tháng 5 năm 2020. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ nghe và thảo luận các tờ trình, báo cáo. Dự kiến kỳ họp sẽ thông qua các nghị quyết quan trọng. Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Thành ủy nhất trí về các nội dung trong tờ trình mà Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố trình bày, đồng thời đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức kỳ họp thành công tốt đẹp. Đối với tờ trình về việc xin chủ trương sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố thực hiện đầu tư các dự án năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét cho chủ trương thực hiện đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố để thực hiện đầu tư 11 dự án công trình với tổng mức đầu tư 761 tỷ 991 triệu đồng. Về nội dung này, Ban Thường vụ Thành ủy nhất trí với đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố theo đúng các quy định pháp luật. Về báo cáo các nội dung văn kiện, tài liệu trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá cao trách nhiệm của tổ biên tập văn kiện trong công tác biên soạn. Đồng chí nhất trí cho bổ sung thêm đề án bảo tồn phát triển vùng chè Tân Cương và đề án phát triển du lịch thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2020-2025 vào chương trình hành động, nên lựa chọn một số dự án, đề án ở từng lĩnh vực làm điểm nhấn trong nhiệm kỳ tới. Về mặt tồn tại nên chỉnh sửa thêm về nội dung công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, môi trường, v.v.
Ngày 14 tháng 5, Ban Chỉ đạo Liên ngành An toàn Thực phẩm thành phố Thái Nguyên đã có buổi kiểm tra giám sát việc triển khai các nội dung của Tháng Hành động vì An toàn Thực phẩm năm 2020 tại phường Gia Sàng và Tân Thành, thành phố Thái Nguyên. Hiện nay, hai phường Gia Sàng và Tân Thành có trên 160 hộ sản xuất kinh doanh và chế biến thực phẩm. Để đảm bảo an toàn thực phẩm, tránh ngộ độc thực phẩm, Ban Chỉ đạo Liên ngành An toàn Thực phẩm hai địa phương xác định đây là nhiệm vụ quan trọng phải được quan tâm thường xuyên, trong đó đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền dưới nhiều hình thức đến từng tổ dân phố, các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm và bếp ăn tập thể các nhà trường. Cùng với đó, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm. Nhờ quan tâm làm tốt công tác này nên nhiều năm qua, hai địa phương không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, do không có cán bộ chuyên trách, mọi hoạt động đều kiêm nhiệm và trang thiết bị phục vụ hoạt động kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm còn hạn chế. Nên Ban Chỉ đạo Liên ngành An toàn thực phẩm Phường Gia Sàng và Tân Thành mong muốn Phòng Y tế và các cơ quan chuyên môn tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức, đảm nhiệm, theo dõi lĩnh vực an toàn thực phẩm, bổ sung thêm những trang thiết bị cần thiết để thực hiện việc kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm trên địa bàn.
Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2020, chiều ngày 14 tháng 5, tại Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên phối hợp với nhà trường tổ chức khai mạc triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng Giải phóng Dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất. Triển lãm trưng bày trên 200 hình ảnh tư liệu, hiện vật quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có nhiều tài liệu có bút tích của người. Nội dung triển lãm gồm 4 phần: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng Giải phóng Dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà văn hóa kiệt xuất, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Sống mãi trong trái tim nhân loại. Một số hình ảnh Bác về thăm Thái Nguyên và thành tựu kinh tế xã hội của Thái Nguyên sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Nhiều hình ảnh, tư liệu, hiện vật quý được người xem đánh giá cao, như bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản di chúc của người, lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Ba Đình ngày 9 tháng 9 năm 1969 và bộ sưu tập tem bưu chính có hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được xuất bản trên thế giới, v.v. Lần đầu được tham gia triển lãm về Bác, em Linh Trang, sinh viên khoa lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên chia sẻ.
Bản thân là một học sinh của khoa lịch sử được tận mắt chứng kiến những cái hình ảnh chân thực nhất về cuộc sống, về hoạt động cách mạng của Bác Hồ. Em cảm thấy là mình như đang sống lại những cái giây phút lịch sử và thấy được tình yêu bao la của Bác Hồ và vai trò to lớn của Bác đối với lại sự nghiệp giải phóng dân tộc của Việt Nam. Và sau khi xem buổi triển lãm ngày hôm nay thì em cảm thấy là bản thân mình thì phải có trách nhiệm đối với lại quê hương, đất nước, đặc biệt là đối với lại những cái kiến thức lịch sử mà mình đã học.
Thông qua triển lãm, giúp các em sinh viên hiểu hơn về cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của mình trong việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Nhân dịp này, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã tặng Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên 150 cuốn sách về Bác, tiêu biểu như các tác phẩm Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề đạo đức cách mạng, 130 chuyện kể về Bác, đặc san thông tin tư liệu Hồ Chí Minh với tình hữu nghị Việt-Nga. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 20 tháng 5 năm 2020.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Niên Kỷ Tuấn Anh có trụ sở tại tổ dân phố Nhị Hòa, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên là đơn vị chuyên sản xuất bao bì các loại và trực tiếp xây dựng, duy trì hoạt động của một trường mầm non tư thục trên địa bàn huyện Đồng Hỷ. Từ đầu năm đến nay, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng công ty vẫn nỗ lực ổn định sản xuất, duy trì việc làm đều đặn cho trên 50 công nhân với mức lương bình quân 6 đến 8 triệu đồng một tháng. Nhờ đó, trong 4 tháng đầu năm, doanh thu từ sản xuất các loại bao bì đạt trên 8 tỷ đồng. Tuy nhiên, ở lĩnh vực giáo dục, thực hiện đúng chỉ đạo của tỉnh và thành phố, công ty đã tạm dừng hoạt động dạy và học từ tháng 2 đến đầu tháng 5 năm 2020. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của trên 10 giáo viên mầm non do công ty quản lý. Để góp phần giúp đỡ những giáo viên này, công ty đã quyết định trả 50% lương cho tất cả giáo viên trong thời gian nghỉ chống dịch COVID-19, tương ứng với số tiền khoảng 3 triệu đồng một người một tháng. Việc làm này thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời của ban lãnh đạo công ty nhằm giúp các lao động hợp đồng dù phải tạm nghỉ việc nhưng vẫn có thu nhập để trang trải cuộc sống và yên tâm gắn bó lâu dài với công ty. Được biết, công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Niên Kỷ Tuấn Anh cũng là một trong số các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn phường Đồng Bẩm tích cực tham gia đóng góp kinh phí để ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, ngành, công tác đội và phong trào thiếu nhi trong tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần tạo điều kiện cho thiếu niên nhi đồng được rèn luyện, phát triển toàn diện. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2020, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Quan tâm chăm lo giáo dục thiếu niên nhi đồng.
Toàn tỉnh hiện có trên 187.000 đội viên thiếu nhi đang học tập và sinh hoạt tại 408 liên đội. Dưới sự chỉ đạo hướng dẫn trực tiếp của tổ chức đoàn, các cấp hội đồng đội trong tỉnh luôn quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, từng bước xây dựng đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh. Nổi bật trong phong trào thiếu nhi thời gian qua phải kể đến phong trào kế hoạch nhỏ do hội đồng đội tỉnh phát động. Phong trào được triển khai sâu rộng và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các em đội viên thiếu nhi toàn tỉnh. Thông qua các hình thức thu gom phế liệu, trồng rau gây quỹ, nuôi lợn đất đã giúp các em biết cách tiết kiệm, tạo được khoản thu ý nghĩa để ủng hộ, giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hưởng ứng phong trào này, mới đây Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên vừa hỗ trợ sửa chữa ngôi nhà khăn quàng đỏ cho gia đình em Ngô Văn Thành, học sinh lớp 9A, trường Trung học cơ sở Tân Cương. Kinh phí hỗ trợ sửa chữa là 20 triệu đồng, trích từ nguồn quỹ kế hoạch nhỏ. Thành xúc động nói với chúng tôi, bố em bỏ đi từ khi em còn nhỏ, mẹ con em sống trong ngôi nhà tạm bợ đã nhiều năm nay. Ngôi nhà được sửa chữa khang trang, kiên cố, giống như giấc mơ trở thành hiện thực. Em hứa sẽ cố gắng vươn lên trong học tập để không phụ lòng các thầy cô, anh chị và các bạn đã giúp đỡ gia đình em. 3 năm gần đây, các cấp hội đồng đội đã hỗ trợ xây dựng gần 50 ngôi nhà khăn quàng đỏ như vậy tặng gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh phong trào kế hoạch nhỏ, các cuộc vận động, chương trình như vòng tay bè bạn, giúp bạn đến trường, cùng hướng tới tương lai, nghìn việc tốt, được 100% hội đồng đội các huyện, thị, thành phố trong tỉnh triển khai thực hiện. Chỉ tính riêng năm học 2018-2019, thiếu nhi toàn tỉnh đã quyên góp hàng nghìn bộ quần áo, sách vở, đồ dùng học tập, hàng trăm xe đạp, bàn ghế học tập, gạo, nhu yếu phẩm, ủng hộ các bạn học sinh nghèo, học sinh vùng sâu, vùng xa với trị giá trên 6 tỷ đồng. Xác định học tập luôn là một trong những hoạt động trọng tâm của các em thiếu niên nhi đồng. Hội đồng đội các cấp chủ động phối hợp với ban giám hiệu các trường cùng chỉ đạo liên đội phát động phong trào thi đua học tập. Với nhiều hình thức thi đua đa dạng, phong phú như đăng ký tiết học tốt, buổi học tốt, tuần học tốt, thi đua vượt khó học tốt, vở sạch chữ đẹp, đôi bạn cùng tiến luôn được duy trì và phát huy hiệu quả. Cùng với đó, công tác bảo vệ, chăm sóc thiếu niên nhi đồng được Hội đồng đội tỉnh quan tâm thông qua các diễn đàn thiếu nhi đối thoại với lãnh đạo tỉnh, gặp mặt tuyên dương thiếu nhi nghèo vượt khó, học giỏi, triển khai luật trẻ em và phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Từ các diễn đàn này, các em được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của mình với cấp ủy chính quyền, lãnh đạo tỉnh, đồng thời biểu dương, tôn vinh, cổ vũ năng lực, tài năng của các em. Chị Nguyễn Mỹ Linh, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh cho biết, các hoạt động chăm sóc thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, góp phần hình thành nhân cách và phát triển kỹ năng sống cho đội viên, động viên thiếu nhi phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, xứng đáng với danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục An toàn giao thông số 1 tháng 5 năm 2020. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung sau. Xử lý trên 630 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ. Bài viết Thành phố Thái Nguyên tổng kiểm soát các phương tiện giao thông. Sau đây là nội dung chương trình.
Thời gian qua, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cơ bản được đảm bảo, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Đội cảnh sát giao thông trật tự đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến luật giao thông đường bộ cho thanh thiếu niên và đông đảo các tầng lớp nhân dân, đồng thời chủ động tham mưu cho chỉ huy công an thành phố thực hiện có hiệu quả nhiều kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ trên toàn địa bàn. Đặc biệt triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống đua xe trên địa bàn, từ ngày 15 tháng 4 đến 15 tháng 5, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố đã lập biên bản xử lý trên 630 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ. Các lỗi vi phạm chủ yếu vẫn là không đội mũ bảo hiểm hơn 260 trường hợp, dừng đỗ xe trái quy định trên 70 trường hợp, đi ngược chiều 42 trường hợp, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông 42 trường hợp, không có giấy phép lái xe gần 100 trường hợp. Tai nạn giao thông xảy ra 6 vụ, làm chết 1 người, bị thương 4 người. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố sẽ tiếp tục tăng cường thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, đặc biệt là thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát dừng xe kiểm tra giấy tờ từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 14 tháng 6. Thưa Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước, từ ngày 15 tháng 5 đến 14 tháng 6 năm 2020, Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thái Nguyên đã tiến hành tổng kiểm soát các phương tiện cơ giới đường bộ, kiểm tra tất cả các loại giấy tờ theo quy định như giấy đăng ký xe, bằng lái xe, bảo hiểm xe, đồng thời xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn, ma túy, lạng lách đánh võng, chạy xe tốc độ cao, ghi nhận của phóng viên Thùy Dương.
Thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, từ 6 giờ 30 phút sáng ngày 15 tháng 5, Công an thành phố Thái Nguyên đã tổ chức ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố. Ghi nhận trong buổi sáng ngày đầu ra quân trên trục đường Hoàng Văn Thụ, Cảnh sát Giao thông Trật tự đã tăng cường lực lượng và phương tiện, thiết bị kỹ thuật, tập trung kiểm soát các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, gồm xe máy, ô tô, vận tải hành khách, ô tô con. Tại đây, các lực lượng chức năng đã tập trung vào xử lý các vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông như không đội mũ bảo hiểm, có nồng độ cồn vượt quá quy định, chạy quá tốc độ, không có gương. Qua đó phát hiện và xử lý gần 100 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Mặc dù nhiều người dân đã biết đến thông tin tổng kiểm soát phương tiện giao thông, tuy nhiên vẫn vi phạm.
Hôm nay triển khai tổng trên 16 đường bộ, nhưng mà em vi phạm vì không gương, không đủ tuổi với lại chưa có đăng ký ạ.
Đáng chú ý là lực lượng cảnh sát giao thông sẽ dừng kiểm tra phương tiện mà không cần phát hiện lỗi ban đầu. Bên cạnh đó, thông qua hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, chủ động phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông đường bộ như cướp, cướp giật, đối tượng có lệnh truy nã, ma túy, hàng lậu. Khi kiểm tra, chủ phương tiện được đưa vào khu vực riêng để không ảnh hưởng đến giao thông. Trong thời gian thực hiện tổng kiểm soát, cảnh sát giao thông được dừng các phương tiện để kiểm tra các loại giấy tờ theo quy định như giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, và giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới. Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Đào Đình Huệ, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Qua một buổi sáng thực hiện đánh giá, cơ bản là người tham gia thông đã có ý thức chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên là cũng vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm, đặc biệt là người thanh niên vi phạm các cái hành vi vi phạm phổ biến như là điều khiển mô tô gắn máy không đội mũ bảo hiểm, chuyển hướng không có tín hiệu và hướng rẽ, thì các cái trường hợp người điều khiển xe ô tô là không thắt dây an toàn hoặc là sử dụng điện thoại di động khi mà đang điều khiển xe, đặc biệt là cũng có nhiều người là vẫn còn chủ quan quên không mang theo các cái giấy tờ của phương tiện và người điều khiển phương tiện như là giấy phép lái xe, đăng ký xe.
Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ sử dụng các loại camera gồm gắn trên xe ô tô, mini, cầm tay đã được trang bị để ghi lại toàn bộ hoạt động trong ca công tác. Các hành vi không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, chống người thi hành công vụ, đua xe trái phép và các loại tội phạm khác làm căn cứ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, điểm mới trong lần này là người dân được quyền giám sát hoạt động của lực lượng tuần tra kiểm soát bằng hình thức ghi âm, ghi hình trực tiếp. Tuy nhiên, việc giám sát phải khách quan, trung thực, đúng quy định của pháp luật, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ chiến sĩ khi đang thực hiện nhiệm vụ.
Mục lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự trước, chúng tôi đã giới thiệu tới quý vị và các bạn phần B lớn, những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và C lớn, bài học kinh nghiệm của dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn phần thứ hai, mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp chủ yếu, nhiệm kỳ 2020-2025 với nội dung A lớn, mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu chủ yếu.
Phần thứ hai, mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp chủ yếu, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự báo trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhưng hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tạo bước đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo ra thời cơ thuận lợi, đồng thời cũng đặt ra những khó khăn thách thức mới. Những thành tựu đạt được sau gần 60 năm xây dựng, phát triển thành phố và gần 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng tạo tiền đề rất quan trọng để thành phố Thái Nguyên tiếp tục đổi mới và phát triển trong thời gian tới. A. Mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu chủ yếu. Một lớn, mục tiêu tổng quát. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, giữ vững quốc phòng, an ninh, đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững theo hướng văn minh hiện đại. Hai lớn, nhiệm vụ trọng tâm. Một, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, đẩy mạnh thu hút đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Phấn đấu mức tăng trưởng của các ngành sản xuất giai đoạn 2020-2025 trên 15% một năm. 2. Triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp tục chú trọng, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch. Trên cơ sở quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt, chỉ đạo triển khai lập, điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu đô thị, khu dân cư và các khu chức năng khác trong đô thị. Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng các xã nông thôn, ưu tiên bố trí ngân sách, đồng thời huy động có hiệu quả các nguồn lực của xã hội, đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch, trong đó tập trung đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng khung đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại để tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, nhất là hệ thống giao thông vận tải, hệ thống thoát nước, hệ thống các công trình văn hóa, thể thao, vui chơi công cộng, phục vụ cộng đồng. Kiểm soát có hiệu quả quá trình phát triển đô thị, đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển bền vững, phù hợp với quy hoạch, sẵn sàng ứng phó linh hoạt, hiệu quả đối với diễn biến phức tạp về thiên tai, dịch bệnh, giữ vững tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân. 3. Phát huy sức mạnh, giá trị văn hóa, con người thành phố Thái Nguyên trong thời kỳ mới. Tiếp tục phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo, tạo bước chuyển biến trong xây dựng văn hóa, con người thành phố Thái Nguyên, văn minh, thanh lịch, xây dựng cộng đồng xã hội dân chủ, đồng thuận, kỷ cương, đoàn kết. 4. Tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị xã hội, thực hiện đồng bộ các giải pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chiến lược cải cách tư pháp, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử trong đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng lãng phí. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân. Giải quyết kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự, không để khiếu kiện đông người, phức tạp. 5. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo sự chuyển biến hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, nhất là tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên. Ba lớn, các khâu đột phá. 1. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, tập trung nguồn lực phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, các dự án công trình trọng điểm tạo bước đột phá trong phát triển đô thị theo hướng văn minh hiện đại. 2. Xây dựng chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ nhân dân. Lấy cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính phủ điện tử là khâu đột phá. 3. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế. Phấn đấu xây dựng thành phố Thái Nguyên trở thành đô thị trung tâm vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. 4 lớn, chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025. 1. Tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất bình quân 5 năm 2021-2025 tăng trên 15%, trong đó tốc độ tăng của ngành dịch vụ trên 18%, tốc độ tăng của ngành công nghiệp xây dựng trên 12%, tốc độ tăng của ngành nông nghiệp trên 5%. 2. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đến năm 2025 đạt 9.700 tỷ đồng theo giá cố định năm 2010. 3. thu ngân sách nhà nước theo phân cấp được giao bình quân hàng năm tăng trên 10%, không tính thu tiền sử dụng đất. 4. Đến năm 2025, giá trị sản phẩm trên 1 hecta đất trồng trọt đạt 180 triệu đồng, giá trị thu nhập trên 1 hecta đất trồng chè đạt trên 1 tỷ đồng. 5. Năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 78%, trong đó có văn bằng chứng chỉ đạt 35%, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,9%, hộ cận nghèo xuống còn 1%, quản lý 100% người nghiện có mặt trên địa bàn. Phấn đấu đến năm 2025, giảm trên 15% số người nghiện ma túy. 6. Củng cố vững chắc, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp học, duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở mức độ 3. Phấn đấu đến năm 2025, có 90% trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học công lập đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ huy động trẻ lứa tuổi nhà trẻ đến trường đạt 40%. 7. Có 96,5% cơ quan đơn vị doanh nghiệp đăng ký đạt chuẩn văn hóa, 96,5% gia đình văn hóa, 89% xóm tổ dân phố văn hóa, 97% xóm tổ dân phố liên tổ có nhà văn hóa, duy trì 100% xã phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế. 8. Phấn đấu 100% diện tích đất nội thành được quy hoạch phân khu, 50% diện tích đất nội thành được quy hoạch chi tiết, 98,5% dân số khu vực nội thành được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh, 100% lượng chất thải rắn đô thị và chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý hợp vệ sinh, 80 km đường đô thị được ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 9. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, huấn luyện cho lực lượng vũ trang thành phố, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phấn đấu hàng năm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương. 10. Hàng năm có 85% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 15% đến 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kết nạp từ 2.000 đảng viên mới trở lên, 100% cán bộ, công chức, viên chức đạt chuẩn về trình độ theo quy định.
Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi giới thiệu về mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu chủ yếu. Phần tiếp theo của dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025. Chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình sau. Mọi ý kiến đóng góp của nhân dân có thể gửi về một trong các địa chỉ sau: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, địa chỉ khu dân cư số 10, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, hoặc có thể gửi vào địa chỉ Gmail daithainguyencity@gmail.com hoặc cổng thông tin điện tử thành phố. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 5 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Đón ngàn ưu đãi từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 30 tháng 5 năm 2020, khám phá ngay bộ sưu tập trang sức trẻ Lucky Star, ngôi sao băng may mắn. Ưu đãi tới 15% bộ sưu tập trang sức cao cấp, trang sức cưới. Ưu đãi tới 15% tiền công chế tác vàng ta và 5% với bộ sưu tập mới nhất Lucky Bin, hạt đậu thần kỳ cùng các sản phẩm charm vàng 24K. Ưu đãi lên đến 30% các sản phẩm đồng hồ chính hãng từ Doji Quartz. Nhận ngay nhẫn hưng một chỉ vàng 4 số 9 khi mua quà tặng vàng kim bảo phúc. Nhận ngay set combo 3 khẩu trang nano kháng khuẩn khi mua bất kỳ sản phẩm nào tại Doji. Đến ngay trung tâm vàng bạc trang sức Doji, 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0889
0964 464 555 hoặc truy cập website trangsuc.doci.vn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!